dâng lên Chúa cuộc sống con. Nhiều lần lụy vương cùng trái ngang, nhiều phen yêu hèn đã lãng quên hy lễ đồi cao. Nói cho niềm tri ân, xin từ của lời dâng chân bàn thờ, nên nguồn rừng sâu trong con chân hoa, dùng nuôi hồn tin yêu. Để từ ngày xưa con đã ngồi lên giữa bao vui buồn.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân dụ ngôn này: nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: hãy nói cùng những người đã được mời, này, ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng, xin mời các ông đến dự tiệc cưới. Nhưng những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi. Người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán, người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó và thiêu hủy thành phố của họ. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngã đường, gặp bất cứ ai thì mời vào dự tiệc cưới. Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất lận tốt xấu đều quy tụ lại, và phòng cưới chật ních khách dự tiệc. Đoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc, vì thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng: này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới? Người ấy lặng thinh. Bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng: trói tay chân nó lại, ném vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng, vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa ghi ngôn, lời khen Chúa.
Mời các bạn ngồi. Mời bạn cầm chúng tôi cuốn lịch lên đây. Bạn ơi. Rồi, bạn đứng ở đây chúng tôi. Mở đầu bài chia sẻ hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn lịch năm 2012, lòng thương xót Chúa với chủ đề nhờ mẹ đến với Chúa. Và các bạn thấy tấm hình mà Đức Giêsu đứng không khoanh tay, nhưng mà giơ tay ra như là lời mời gọi các bạn hãy đến. Giơ tay ra như là một lời vẫy gọi, và giơ tay ra như là một lời chúc lành mời các bạn hãy đến. Đến đâu thưa các bạn? Tay trái Ngài chỉ vào trái tim là hãy đến với
trái tim.
Vâng, hãy đến với trái tim, hãy đến với tình yêu, hãy đến tìm nơi nương ẩn nơi Chúa. Và lời mời gọi đó là hãy đến dự tiệc cưới, hãy đến đón nhận tình yêu, đón nhận lòng thương xót của Chúa. Và lời mời gọi là hãy đến để mà dự tiệc nước trời đã dọn sẵn cho các bạn. Rồi các bạn đi tiếp vào trong những tháng kế tiếp, các bạn sẽ thấy những hình ảnh mẹ Maria là người mà đã đón nhận lời mời gọi ấy khi mẹ đáp tiếng xin vâng trong cuộc đời của mẹ. Lúc sứ thần truyền tin, mẹ là người đón nhận lời mời gọi là dự tiệc cưới ấy với lời xin vâng để cho Đức Giêsu ngự vào trong lòng của mẹ, chịu thai trong lòng của mẹ. Rồi kế tiếp các bạn thấy những hình ảnh của những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa để cho các bạn thấy rằng có biết bao nhiêu người ngày hôm nay họ đang đáp lại lời mời gọi ấy. Họ đến với lòng thương xót của Chúa nhờ mẹ mà họ đến. Đây là những lá thư viết tay. Mỗi tuần chúng tôi nhận được trung bình là 10 cho đến 15 ngàn cái lá thư. Một tháng là khoảng 60 ngàn lá thư của những người mà họ đáp lại lời mời gọi của Chúa là hãy đến dự tiệc, tiệc vui nước trời mà trong bài đọc 1 các bạn nghe nói. Ngày ấy Chúa thiết đãi các dân trên núi này một bữa tiệc. Và ngày ấy Chúa sẽ cất chiếc khăn tang bao trùm muôn dân và tấm khăn liệm trải trên mọi dân tộc. Chúng ta nhìn vào trong tháng 3, tháng mà mùa chay màu tím buồn, chúng ta thấy cả một cái màu tím đang bao trùm cái nhân loại này. Và trong cái mùa chay ấy, chúng ta được mời gọi là nhìn vào Đức Giêsu đấng đã chết trên cây thập giá để trở thành nguồn sống mới để cứu độ chúng ta trong ánh sáng phục sinh như là những mầm cây tươi tốt này. Nếu các bạn nhận ra rằng lời mời gọi đến tham dự tiệc cưới ấy là lời mời gọi mà chúng ta mỗi ngày Chủ nhật đến dự bữa tiệc phục sinh, giống như là thời giáo hội sơ khai, các tông đồ sau khi mà Đức Giêsu sống lại, Thánh Thần hiện xuống rồi, các ông đầy tràn niềm vui, đầy tràn bình an, đầy tràn hy vọng, thì các ông họp nhau lại dự bữa tiệc thánh thể mỗi ngày Chúa nhập, mỗi ngày đầu tuần để họp mừng Chúa phục sinh. Rồi kế tiếp các bạn thấy có những người đón nhận lời mời gọi ấy. Đây là hình ảnh, bạn nhìn có nhận ra ai không ạ? Ai? Ai bạn nhận ra?
Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
Vâng, đây là hình ảnh Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, tông đồ của lòng xót thương. Ngài đã đáp lại lời mời gọi ấy, hãy đến. Và chính Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II trong thông điệp đầu tiên khai mạc sứ vụ Giáo hoàng của Ngài thì Ngài dùng chữ là đừng sợ. Hãy mở cửa ra đón Đức Giêsu. Ngày ấy Chúa cất đi tấm khăn liệm trải trên mọi dân tộc. Ngày ấy Ngài sẽ lau mọi khuôn mặt tràn đầy nước mắt. Và chúng ta hân hoan vui mừng nhảy múa vì Chúa chúng ta đang hiện diện ở giữa chúng ta. Chúng ta đặt trọn niềm tin tưởng vào Người. Nếu các bạn để ý nghe lời Chúa trong bài đọc 1, các bạn sẽ thấy điều ấy. Và Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II khai mạc sứ vụ Giáo hoàng của Ngài bằng sứ điệp là đừng sợ, bằng lời mời gọi là hãy mở cửa ra mà đón nhận Đức Giêsu. Hay nói cách khác, bạn hãy để cho Chúa đến với bạn mà đừng khép cửa lòng lại. Bằng cách đáp lại lời mời gọi của Ngài ngày hôm nay trong bài tin mừng, Chúa mời gọi nhiều người đến mà họ đã từ chối. Người thì lấy lý do là phải đi sang Phú Mỹ Hưng, còn mấy căn hộ chung cư phải đi coi. Người thì là phải đi xem mấy cái lô đất mà người ta mới giải tỏa, phải đi coi nó bán như thế nào. Kẻ thì bảo là phải đi thử một chiếc xe Camry đời mới hoặc là Rolls Royce mới nhập ở bên Anh về, ở Việt Nam này. Người thì bảo tôi phải bay sang bên Trung Quốc để tôi coi hàng hóa nó nhập vào như thế nào. Kẻ thì bảo rằng tôi phải ở nhà tôi đếm tôi còn bao nhiêu cây vàng nữa, vì vàng Việt Nam bây giờ đang kéo giá xuống để gần bằng với giá vàng ở Việt Nam. Kẻ thì bảo tôi phải đếm đô la, mai tôi đi đổi, có đô la nó lại xuống giá bây giờ. Người ta viện trăm ngàn lý do để người ta từ chối lời mời gọi đến với lòng thương xót Chúa, từ chối đến dự tiệc thánh thể, từ chối đến dự bữa tiệc mà Chúa mời gọi chúng ta. Hãy nếm thử mà coi cho biết Chúa thiện hảo biết chừng nào, người ta đã từ chối. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói với các bạn trẻ rằng: hỡi các bạn, đừng sợ. Và Chúa cũng đang nói với mỗi một người chúng ta: các bạn trẻ ơi, các bạn là những người của thế hệ ngày hôm nay, của thế kỷ thứ 21, các bạn đừng sợ. Các bạn lặp lại lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng, và cũng là lời Đức Giêsu khi hiện ra với các tông đồ giữa phong ba bão táp. Các tông đồ lo lắng, sợ chìm, sợ ngập, sợ bão số 5, số 6 đang đổ vào Việt Nam, lo lắng sợ hãi, thì Chúa hiện ra giữa bão tố ấy và nói: hỡi các con, hỡi các con, hỡi các con, đừng sợ, hãy đến, hãy đến, mở cửa lòng ra đón Đức Giêsu, hãy đáp lại lời mời gọi của Chúa. Và chiều hôm nay các bạn đến đây, các bạn đáp lại lời mời gọi ấy. Cơn mưa từ 12 giờ trưa tới bây giờ, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ra ngoài đường ngại lắm thưa các bạn. Vốn chúng ta đã là muốn hưởng nhàn rồi, mà gặp cái thời tiết nó như thế này, có lẽ mình nằm nhà đắp chăn mà ăn đậu phộng rang có lý hơn nữa, hoặc là ngồi trong một căn phòng ấm cúng mà hát karaoke nó còn có lý hơn, phải không? Hoặc là các bạn trời nó lạnh về nữa thì kiếm con cái mực nướng mà nướng thêm một sĩ đế nữa thì ấm lòng chiến sĩ lắm. Thì chúng ta có nhiều cái lý do để từ chối. Ra ngoài đường lỡ mưa ướt thì sao? Ra ngoài đường xe cộ về đông rồi nó đụng liên hoàn, như là chiều hôm thứ sáu, một cái xe hơi mà tông một phát là 14, 15 cái xe Honda, xe hai bánh, và tới hai người chết, mười mấy người bị thương, mà người lái ấy là một ông bác sĩ của bệnh viện Nhi Đồng 1, thì sao? Hôm đó thì tôi cũng tí nữa thì sao, may nó đụng xong rồi tôi đến tôi nhìn thấy. Thì mình thấy được rằng là có nhiều lý do để ta khước từ lời mời gọi ấy. Vậy thì các bạn đã đến đây, các bạn đã vượt thắng được chính bản thân của các bạn, các bạn vượt thắng được những cái bản tính tự nhiên của các bạn là hưởng nhàn và muốn hưởng thụ, các bạn vượt thắng được tính tự nhiên của các bạn là những cái danh, cái lợi ở bên ngoài. Danh lợi thú thế gian nó quấn hút chúng ta vào cái vòng xoáy ấy và làm cho chúng ta từ chối lời mời gọi của Chúa. Hãy đến với lòng thương xót của Chúa, chúng ta chối từ. Và các bạn thấy Chúa vẫn cứ mãi mãi mời gọi chúng ta. Với tháng 6, tháng trái tim, các bạn thấy hình ảnh một Đức Giêsu đang chỉ vào trái tim. Nơi trái tim ấy mạo gai đâm thâu, nơi trái tim ấy ngọn lửa bùng lên. Và Chúa nói: ta xuống thế gian này và ta mong ước làm sao ta ném lửa xuống trần gian, làm sao cho ngọn lửa ấy bùng cháy lên. Mà có khi người ta đã dập tắt ngọn lửa ấy rồi, người ta lấy lý do là phòng cháy, chữa cháy, cho nên người ta dập tắt ngọn lửa yêu mến ấy bằng thái độ vô cảm, bằng thái độ lãnh đạm, bằng thái độ thờ ơ, bằng thái độ là không phải chống lại Chúa, nhưng mà khi không con lại ngoảnh mặt làm ngơ. Chúa mời gọi ta mà ta cứ ngoảnh mặt làm ngơ. Thì các bạn thấy tháng 6 đến với trái tim Chúa Giêsu để cho ngọn lửa từ nơi trái tim Chúa bừng sáng lên trong ngọn lửa của các bạn, ngọn lửa nhiệt huyết, ngọn lửa nhiệt tình, mà đôi khi chúng ta để cho những ngọn lửa ấy, tiền bạc, danh vọng, chức tước, địa vị, quyền hành, nó dập tắt ngọn lửa ấy và ta khước từ lời mời gọi đến với Chúa. Ở đây các bạn thấy là có cả ngàn ngàn người, như là thứ năm vừa rồi, thứ năm đầu tháng, là có cả mười mấy, gần 20.000 người, người ta đến, người ta cầu nguyện lòng thương xót Chúa, và không còn một chỗ đứng, và thậm chí là không có nhúc nhích gì được hết. Tôi đến đấy mà người giáo dân họ vây quanh, họ cứ đẩy tôi đi rồi đẩy tôi đi, chứ còn tôi cũng chả có bước đi nổi nữa. Thì người ta đã đáp lại mời gọi ấy, mình tạ ơn Chúa. Vì giữa một xã hội, giữa một thế giới mà người ta quay cuồng đảo điên bởi kinh tế thị trường, bởi khoa học kỹ thuật tiến bộ, bởi bao nhiêu thứ cuốn hút ở ngoài thế gian, vẫn có rất là nhiều bạn trẻ, nhiều lắm thưa các bạn. Những người trẻ họ đến giữa trưa nắng ấy, họ giang tay cầu nguyện, họ đáp lại lời mời gọi ấy, dù rằng nhìn bên ngoài đầu xanh đầu đỏ, áo ống áo lọ gì đó đủ thứ hết ấy, nhưng mà những con người ấy họ lại là những vị khách mà đã đáp lại lời mời gọi của Chúa. Những con người tội lỗi ấy, những con người có vẻ bê bối ấy, những người xì ke ấy, những người ma túy ấy. Có một bạn nói với tôi, thưa cha, con thấy trong xóm con ít nhất là 10 thằng xì ke nó đang quỳ kia kìa. Ồ, con biết không? Dạ thưa cha, biết chứ, nó xóm con mà. Cho nên con thấy nó đến mà nó cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Thứ năm con thấy lạ lắm, mà vui lắm. Anh cảnh sát khu vực, anh ấy nói với tôi, linh mục cứ làm đi. Tôi thấy an tâm rồi. Ồ, sao anh an tâm? Tôi cảnh sát khu vực, tôi nắm hết thành phần bất hảo, tiền án, tiền sự. Tôi điểm mặt, này là con nó đứng đường này, này là mới ở trong trại cải tạo ra này, này là HIV này, này là xì ke, này là cướp giật. Nhưng mà tôi thấy nó đến ở đây thứ năm nó cầu nguyện như thế này, tôi an tâm rồi. Linh mục cứ làm càng hay, càng kéo được những bạn trẻ ấy đến càng tốt. Ít nhất là nó cầu nguyện, ít nhất là nó giang tay, hơn là nó lấy tay nó móc túi người khác. Họ vui lắm thưa anh chị em. Và còn rất nhiều là những hình ảnh khác. Ví dụ các bạn thấy những hình ảnh của những nơi nhà thờ mà nó chỉ là một cái kho thôi. Bên cạnh đấy Đức Mẹ người ta đưa về thì mắt mũi là không còn nữa, vì là cái tượng người ta xin được, người ta đã bỏ đi rồi. Thì ngôi nhà thờ mà rách nát này với tượng Đức Mẹ mà tay thì là một cái tay to tay bé, vì lý do là cái tay nó bị gãy rồi, cái ông kia ông đắp lại, ông ấy xi măng, ông ấy làm dân quê mà ông làm tay Đức Mẹ thành Đức Mẹ khuyết tật. Rồi hai mắt của Đức Mẹ thì là bị khiếm thị vì không còn tròng nữa, nó mù rồi. Mũi Đức Mẹ thì nó cũng bị thành cùi lở luôn rồi, nó tụt luôn. Miệng Đức Mẹ thì nó cũng trở thành không còn cái răng nào cả, nó móm ma móm méo. Áo thì rách te tua ấy. Thế mà những cái người nhà quê ấy, những cái người mà họ phải trèo xuồng mà đến nhà thờ trong mùa nước nổi ấy, họ vào trong cái ngôi nhà thờ rách nát này mà họ dâng lễ, họ tham dự bữa tiệc cưới ấy, tiệc cưới của con chiên Thiên Chúa kết hôn kết ước với con người ấy. Họ tham dự bữa tiệc mà họ vui hân hoan, họ trèo thuyền vào vô nhà thờ vì nhà thờ ngập tới hơn 1 mét, ghế là nó lồng ngộp nó trôi hết, chỉ có trèo thuyền vào trong nhà thờ mà họ tham dự tiệc bữa tiệc thánh thể ấy. Họ nghe lời Chúa, họ đón nhận thánh thể xong rồi thì linh mục chúc rằng lễ xong chúc anh chị em về bằng ghe, mọi người trèo ra tạ ơn Chúa. Thì các bạn thấy là ngày hôm nay có rất là nhiều người họ đã đáp lại lời mời gọi ấy, và càng đi vào những vùng sâu vùng xa trong những chuyến công tác bác ái thì chúng tôi thấy là họ đi 30-40 cây số, có khi đi đường rừng, đi từ 3 giờ sáng đến nơi là 9 giờ sáng tham dự thánh lễ, ăn được một gói mì, lấy một ký gạo, buổi trưa đi về đến nhà là 4-5 giờ chiều, cứ đi như nước chảy. Hôm vừa rồi chúng tôi đi chuyến công tác cũng vậy, thấy mà 5-6 ngàn người từ các ngã đường mà trong những cái buôn làng họ cứ về như nước chảy, vì họ nghe nói rằng hôm nay có lễ lòng thương xót Chúa, vì họ nghe nói rằng hôm nay Chúa thiết đãi các dân trên núi này một bữa tiệc, bữa tiệc của niềm vui, của hân hoan, của vui mừng. Thưa các bạn, đó là lý do tại sao mà người ta đến với lòng thương xót Chúa, đó là lý do tại sao mà người ta ham hở háo hức đến tham dự thánh lễ, đó là lý do tại sao mà có nhiều nhà thờ mở cửa 24/24 mà vẫn không thấy bóng người. Còn đây thì chúng tôi phải 11 giờ mới mở cửa, mà 8 giờ thì người ta đã ngồi hết các ngã cửa rồi. Nếu mà các bạn coi trên video clip ấy, những hình ảnh mà một chuông một cái thì 5 cái cửa nó mở và người ta ào vào như là nước chảy, bỏ cả dép ra, bỏ của chạy lấy người để kiếm một cái chỗ ở trong nhà thờ Chí Hòa mỗi chiều thứ năm. Vui lắm, có bà ngã lăn ra rồi bò ra, người ta bước lên bà ấy, bà nắm người ta rồi bà leo lên, bà lại cười khì khì, bà kiếm được cái chỗ bà ngồi đã, rồi chốc thì ra lấy dép sau. Thì người ta thấy được rằng là Chúa quấn hút người ta đến, và Chúa mời gọi người ta đến, Chúa khao khát người ta đến, và Chúa cho không biếu không người ta hai món đặc sản trong bữa tiệc. Bạn biết hai món đó là món nào không? Heo rừng á, làm gì mà có. Món này là món gì? Ếch xào lăn á? Không phải. Hai món đặc sản mà khi các bạn đến tham dự bữa tiệc Thánh Thể, bữa tiệc lời Chúa, bữa tiệc mà chúng ta họp nhau lại, có hai món đặc sản ấy là hai món nào? Bạn biết không? Chúa đãi bạn hai món nào bạn biết không? Biết không? Rồi, thứ nhất là món nào?
Dạ lời Chúa.
Thứ nhất là lời Chúa, và thứ hai là
dạ mình và máu Chúa.
Thứ hai là mình Chúa. Vâng, chúng ta cảm ơn bạn ấy bằng một tràng pháo tay, thưa các bạn. Ê, ví dụ tôi nói đây là cuốn lịch. Rồi nãy giờ tôi quảng cáo hay là giới thiệu rã họng ra. Lát nữa tôi trở đến 100 cuốn, và sau đó trở về 99 cuốn, gửi cuốn tặng nhà thờ. Các bạn nghĩ sao? Bạn nghĩ là những người mà đi chào hàng, những người mà đi đưa thiệp cưới, mà cuối cùng thưa cha hôm nay đám cưới con, mà xin cũng chia buồn với những đôi hôn phối, đôi tân hôn nào mà cử chiều hôm nay có tiệc cưới, chắc là cô dâu chú rể đang lo lắm, phải không? Cha ơi, cha khấn cho con cho bớt mưa đi. Sao bớt mưa? Hôm nay đám cưới xong qua lễ rồi đâu có mưa. Nhưng mà sợ nhất là tối nay nó mưa, người ta không đến dự tiệc cưới. Không đến dự tiệc cưới thì sao? Lỗ, lỗ sở hội. Thì thưa các bạn, tôi ví dụ như trường hợp mà giới thiệu lịch xong rồi chẳng có ai đụng chạm gì cả, người ta ra người ta chọn lịch cô gái mặc đồ tắm, người ta chọn lịch bóng đá, người ta chọn lịch Hàn Quốc, minh tinh Hàn Quốc, người ta chọn lịch nữ diễn viên điện ảnh Đài Loan, hoặc là hoa hậu áo dài, áo tắm vân vân. Thì các bạn sẽ thấy tâm trạng của những người như chúng tôi nó nát tan, nó buồn bã, rã rời như thế nào. Lúc đó thì tôi mới nghiệm được rằng Chúa của chúng ta chắc hẳn là Ngài còn thấy là nao lòng biết cỡ nào khi mà giờ này đây có nhiều người vẫn từ chối lời mời gọi đến tham dự bữa tiệc Thánh Thể. Có nhiều người vẫn từ chối đến tham dự bàn tiệc lời Chúa. Lúc nãy tôi dâng lễ ở nhà thờ Nam Hải, về đi ngang một nhà thờ lớn ở Sài Gòn, tôi thấy người ta đông lắm, nhưng mà ngoài hàng rào nhà thờ, cách nhà thờ là phải tới gần 50 mét, ngoài hàng rào còn tới mấy mười mấy bạn ngồi xe gọi là đi lễ ôm. Bạn biết không, ở Việt Nam mình có cà phê ôm, có thịt chó ôm cũng có, bây giờ tới đi lễ ôm. Đi lễ ôm là sao bạn biết không? Biết không? Là tôi thấy người ta dựng xe cái Honda ở ngoài sát hàng rào nhà thờ, rồi thì anh chàng ấy ngồi trên xe, rồi cô nàng ngồi trên xe, vì sợ là nó té trên, hai người ôm nhau để nó khỏi té. Nhân dân cha và con và thánh thần cái nó ôm cái. Tôi nhìn tôi bảo vậy Chúa tôi, họ đi lễ kiểu gì thế này mà giữa thành phố mà được, trong sân còn rộng nhưng mà người ta không có vào. Nhà thờ còn chỗ mà người ta không có vô. Người ta từ chối lời mời gọi ấy, và người ta chỉ đi lễ như là một cách trả nợ quỷ thần, như là một cái trách nhiệm, một cái bổn phận mà đi cho nó an lòng, để lương tâm khỏi cắn rứt. Miễn là có nhìn thấy cái ông cha mặc áo xanh, miễn là có nghe loáng thoáng, và vui nhất là câu chết kết lễ xong, chúc anh chị em về bình an, hai đứa nó mở mứt, nó bỏ tay ra, tạ ơn Chúa, rồ ga chạy rất nhanh vì lễ xong rồi. Còn bao nhiêu là tăng 2, tăng 3, tăng 4, tăng 5 đang chờ đợi họ. Các bạn là những người được Chúa yêu thương, và các bạn là những người đã đáp lại lời mời gọi ấy. Các bạn thấy rằng mình hạnh phúc. Và khi các bạn tham dự thánh lễ là các bạn được mời gọi, hãy mở lòng ra. Chúa đến với các bạn, và các bạn cũng mở lòng ra đến với nhau. Khi các bạn lắng nghe lời Chúa, bàn tiệc đầu tiên là bàn tiệc lời Chúa, Rồi Chúa thách đố các bạn rằng tôi phải làm cái gì đây này, chứ phải nghe bên tai này tôi chạy qua tai kia. Lời Chúa thách đố với các bạn là trong hoàn cảnh của tôi đây, trong trường hợp cụ thể này, thì Chúa muốn tôi phải xử sự như thế nào để đẹp lòng Chúa đây. Đấy là một cái thách đố, đấy là một cái lời mời gọi các bạn, để các bạn đến với Chúa và các bạn phải đáp trả lại lời mời gọi ấy như thế nào, thì cái món ấy mới tiêu hóa được trong cơ thể các bạn. Không thì các bạn sẽ bị bội thực hoặc là đầy hơi ăn không tiêu, vì lời Chúa không tiêu hóa được. Tôi nghe lời Chúa rồi mà để lời Chúa không có thực biến đổi đời tôi, cho nên tôi bị đầy hơi ăn không tiêu, nên món ăn đó nó hết ngon rồi. Rồi thứ hai nữa là bàn tiệc gì? Bàn tiệc là bàn tiệc gì? Bàn tiệc gì? Thánh thể, bàn tiệc mình Chúa. Khi các bạn dự bàn tiệc mình Chúa ấy, thì các bạn thấy được rằng là các bạn được Chúa nuôi các bạn bằng chính thịt máu của Ngài. Không có tình yêu nào cao quý hơn mối tình của người hiến mạng sống vì người mình yêu. Chúa trao thân gửi phận cho các bạn để các bạn toàn quyền sử dụng Ngài. Các bạn có đi tiệc cưới hay là tiệc đại tiệc lớn mấy đi nữa, cao lương mỹ vị mấy đi nữa, cũng chẳng có ai mà dám lấy chính cái ông chủ tiệc mà trao oan cho các bạn để các bạn sử dụng, đúng không? Đúng không ạ? Còn các bạn đến tham dự bàn tiệc thánh thể này, Chúa trao thân cho các bạn để các bạn toàn quyền đón nhận hay khước từ, để các bạn được nên một với Chúa, để Chúa nuôi dưỡng các bạn, để các bạn đón nhận lấy thịt máu của Ngài, để thịt máu ấy trở thành thịt máu của chính các bạn, để sự sống của Chúa ở trong các bạn. Nếu mà sự sống ấy không lưu chuyển ở trong các bạn cũng trở thành cái xác không hồn, vì ăn không được nữa. Mà làm sao để biết rằng sự sống ấy đang lưu chuyển ở trong các bạn? Đó là khi các bạn lên rước mình thánh Chúa. Vị linh mục hoặc thời tác viên nói mình thánh Chúa Kitô, các bạn đáp lại mình thánh Chúa Kitô. Amen là các bạn tin rằng đây chính là Chúa đây. Và mình thánh Chúa Kitô, các bạn đáp lại amen. Và các bạn tin rằng người bên cạnh tôi đây, người anh em đây, cũng là anh em với tôi, vì họ cùng rước lấy Chúa ở trong tôi. Cho nên nào, những vị khách quý của Thiên Chúa, các bạn hãy để sức sống của Chúa biến đổi các bạn. Các bạn hãy để cho thịt máu của Chúa trở thành thịt máu của các bạn và trở nên một với nhau. Các bạn hỏi thăm người bên cạnh coi có khỏe không, bắt tay hỏi thăm cái thịt máu Chúa thánh thể đang bên cạnh mình á, có thấy thánh thể bên cạnh các bạn không? Bạn bắt tay hỏi thăm người đó coi. Các bạn bắt tay người bên trái coi, biệt tôi nói bên phải tôi, bạn nói tôi thương, vỗ vai người bên phải. Bên trái tôi, các bạn nói tôi thương, vỗ vai người bên trái, được không? Người bên phải tôi thương thánh thể bên cạnh các bạn đó. Các bạn quên mất rồi, rước thánh thể mà thánh thể đang ở bên cạnh mà các bạn không nhận ra. Người bên phải tôi, to lên. Người bên trái tôi, biệt tôi nói người bên phải tôi, các bạn nói tôi yêu, mạnh dạn lên thử coi nhá. Người bên phải
tôi
yêu. Cho nó yêu nó mạnh thế. Người bên trái tôi
yêu.
Người đằng trước
tôi
yêu. Các bạn nắm hai tay người bên cạnh, chúng tôi cùng yêu nhau, chứ còn cái gì nữa giờ. Bên phải yêu, bên trái yêu mà không yêu nhau thì là sao? Đấy là cái ví dụ để các bạn thấy rằng khi mà ta tham dự bàn tiệc thánh thể, bàn tiệc lời Chúa, hãy để cho lời Chúa biến đổi ta, thánh thể Chúa biến đổi ta. Tuyệt vời lắm. Mời các bạn nghe một cái chứng nhân của một người bạn ở bên Nhật viết về cho tôi như sau. Đây là một người bạn ở bên Nhật, một bạn trẻ. Cha ơi, gần một tháng trước con bắt đầu biết đến cộng đoàn lòng thương xót Chúa và những bài giảng lòng thương xót Chúa khi cha về làm lễ ở giáo phận Cần Thơ, họ đạo Thới Thạnh. Từ khi nghe được những bài giảng về lòng thương xót, nghe những chứng nhân kể về biết bao hồng ân mà Chúa đã ban nơi những con người bé mọn tội lỗi, con bỗng thấy giật mình và chợt nhận ra biết bao ơn lành mà Chúa tuôn đổ trên con mà trước đó con cứ dửng dưng và vô cảm. trước tình yêu bao la của Chúa, trước lời mời gọi của Chúa. Mà tệ tại hơn là thật sự có lúc con cảm nhận được là Chúa yêu thương và cứu chữa con thoát khỏi những cơn hoạn nạn rất nhiều lần. Vậy mà đó chỉ là những cảm nhận thoáng qua mà thôi. Con lại tiếp tục một cuộc sống không có ơn Chúa soi sáng, chạy theo thế gian và xa lìa, thiếu hiệp thông, cầu nguyện với Chúa. Thật sự là Chúa đã cứu mang, cứu mạng sống con rất nhiều lần mà con cứ thờ ơ, dửng dưng với tình yêu Chúa, mà chưa nhận ra lòng Chúa thương xót nơi mỗi người chúng con. Từ nhỏ đến lớn, con cũng may mắn được Chúa ban cho ơn khôn ngoan trong việc học tập. Ngày xưa con học Đại học Cần Thơ, nhưng quá chán nản ngành học và cuộc sống ở đó, con nhất định thi ở Sài Gòn. Con học đại học được 2 năm thì con lại chán nản. Và lúc đó con gần như là muốn bỏ cuộc, rồi Chúa lại ban cho con vượt qua được thử thách đó. Lên Sài Gòn học, con đang chán nản ở quê nhà, rồi đi chuyển đến một nơi khác cũng sẽ tốt hơn. Và hiện nay thì con đang là một sinh viên ở bên đất Nhật. Và con nghiệm ra rằng cho dù ở đâu mà tâm hồn mình bất an, mà đời sống không có Chúa, thì ở đó cũng vậy mà thôi. Lúc nào cũng hoang mang, lo lắng, dù là ở Cần Thơ, ở Sài Gòn hay ở Nhật Bản. Từ đây con mong ước được ơn Chúa biến đổi, thánh hóa đời sống của con, để cuộc sống của con thật sự được như lòng Chúa ước mong, để những hạt giống mà Chúa gieo nơi con được trổ sinh hoa trái của tình yêu thương, bác ái và sự xót mến đối với Chúa. Có một lần con đi nhà thờ nghe cha giảng, bác ái không phải chỉ là biết xúc động trước nỗi đau của người khác, mà còn phải hành động. Từ trước đến giờ, con cứ nghĩ rằng mình là một người có lòng bác ái. Khi nhìn thấy những đau khổ, những hoàn cảnh bất hạnh nơi người khác, con cũng biết xúc động và chạy lòng thương. Nhưng con chỉ dừng lại ở mức đó thôi. Con không tiếp tục dấn thân để phục vụ và thực thi bác ái với anh chị em như lòng Chúa mong ước. Nhưng ngày gần đây, con thường xuyên nghe những bài giảng về lòng thương xót Chúa, đặc biệt thấy rất nhiều hoàn cảnh bất hạnh được Chúa chữa lành. Con cũng nghe những lá thư rất là dễ thương từ các em thiếu nhi, có những em còn rất nhỏ, chỉ mới học lớp 1, lớp 2 mà viết những lá thư xót mến với Chúa. Con nghĩ nhiều khi con chưa thể viết được như vậy, chỉ có Chúa mới thánh hóa tâm hồn các em như vậy mà thôi. Con cảm thấy rất tiếc vì con biết đến Chúa quá trễ, bây giờ con đã phải sang Nhật rồi. Và con còn nhớ lần đầu tiên con đến tham dự thánh lễ lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa. Con thật sự bất ngờ vì quá đông người đến tham dự thánh lễ. Lần đầu tiên con chứng kiến người ta đi lễ mà phải ngồi ngoài nhà thờ vì ở trong đã đầy chỗ không còn ghế. Trong khi trước đó hình ảnh nhiều lần mà con bắt gặp ở các nhà thờ khác là có nhiều người đi nhà thờ chỉ thích ngồi ở ngoài, không vô thánh đường. Thậm chí có người còn đậu xe ngoài cổng nhà thờ cho hết giờ lễ. Xin Chúa thương tha thứ cho những hời hợt, nguội lạnh của đoàn chiên tội lỗi chúng con. Từ khi nghe những bài giảng về lòng thương xót, con nghiệm ra rằng càng đi tìm kiếm lợi ích, càng lo cho bản thân mình thì sẽ càng bất an. Con cứ lạc lối ở trong vũng lầy thế gian mà chẳng được gì hết. Không bao giờ có được bình an thật sự nếu không chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Xin cha cầu nguyện cho những người trẻ chúng con dễ bị cám dỗ chạy theo thế gian mà biết đổi mới lòng trí chúng con để thực sự đến với Chúa. Thực sự nếu có ơn Chúa soi dẫn thì chúng con sẽ không còn đau khổ và mất bình an nữa đâu. Đứa con u mê của Chúa ký tên Domenico từ Okinawa, nước Nhật. Tái bút, con xin lỗi quên nói với cha là con gửi cho cha một ít để làm việc bác ái. Nói thật với cha, cuộc sống sinh viên của con ở Nhật khá là cơ cực. Vật giá ở Nhật rất đắt đỏ. Con vừa đi làm buổi sáng, vừa đi học buổi chiều. Nhưng thôi, của ít lòng nhiều. Mong cha thương nhận cho con. Kính chào cha, đứa con u mê của Chúa, Domenico. Các bạn thấy đó là cảm nghiệm của người trẻ từ Việt Nam đi sang nước ngoài như thế nào. Ước mong rằng những người trẻ ngày hôm nay, các bạn đang được hạnh phúc vì có điều kiện đến với Chúa. Các bạn hãy để cho Chúa mở lòng các bạn và bạn hãy mở lòng ra với Chúa, mở lòng ra với anh em. Bình an, niềm vui, hạnh phúc sẽ ngự tràn trong các bạn. Ngay trong chính ngôi thánh đường này, khi các bạn mở lòng ra với nhau và khi các bạn ra về, các bạn hân hoan, ta về thôi vì thánh lễ đã hết, nhưng đời ta là thánh lễ nối dài, để các bạn đem tình thương Chúa đến mọi nơi.